SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tuần qua, chính phủ Turnbull đã thực hiện được một cái việc phải nói là rất ngoạn mục. Trước đó thì rất khó khăn, nhưng mà mới hôm qua thì chính phủ Turnbull đã thông qua được cái phần quan trọng nhất trong ngân sách của năm nay liên quan đến vấn đề thuế má. Tôi không cần biết gì nhiều, nhưng mà tôi đoán rằng là tôi với anh thì sắp sửa mình có thể có vài trăm xài, đúng không anh Lưu Dân?
Đó là một cái là ước đoán khá lạc quan, nhưng mà dĩ nhiên là cũng chính xác. Bởi vì sau hơn một tuần lễ, người ta thấy những quả bóng được sút qua sút lại giữa bên liên đảng cầm quyền lẫn bên phía đối lập cùng một số các cái thượng nghị sĩ độc lập đó, thì người ta thấy là ông Turnbull đã tung lưới kết quả đầu tiên. Chúng đã nói đến cái chuyện bóng đá của mùa FIFA thôi, nhưng mà rõ ràng là chính phủ đã làm bàn cái đầu tiên với cái dự luật về việc giảm thuế lợi tức cá nhân. Bởi vì cái kế hoạch giảm thuế lợi tức cá nhân này nó bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, anh Quốc Vinh. Và do đó thì đến cuối cái năm tài chánh thì mình mới có thể lấy lại được cái tiền thuế đã đóng. Và theo cái ước đoán đó thì những người có những cái lợi tức trung bình, tức là vào khoảng cỡ 90.000 đô la một năm chẳng hạn, thì có thể...
90.000 đô la một năm trở xuống đó.
Tức là khoảng 90.000 đô la trở xuống trong một năm đó thì cũng có thể được refund, tức là được chính phủ trả lại tiền thuế khoảng cỡ từ 500 cho đến 665 đô la một năm.
Nhưng mà kế hoạch giảm thuế lợi tức lần này nó được áp dụng theo từng giai đoạn, phải không anh?
Vâng, thưa quý vị, để có thể có một cái những cái dữ kiện căn bản để mà nói về vấn đề này đó, thì có lẽ tôi xin trình bày được một phút. Theo cái mức thuế lợi tức cá nhân hiện hành thì chính phủ có đề ra 5 cái bậc khác nhau. Cái bậc thứ nhất là những người làm việc có mức lợi tức cho đến 18.200, tức là dưới 18.200 thì sẽ không phải đóng thuế. Và mức thứ hai là dưới 37.000 một năm thì đóng thuế 19%. Rồi cái mức kế tiếp là dưới 87.000 đó thì đóng 32%, 32.5%. Dưới 180.000 thì đóng 37%. Và trên 180.001 sen thì sẽ phải đóng đến 45%. Và vì những cái sự nghĩa là phân chia cái tầng bậc thuế lợi tức này nó khá phức tạp và nó khá chi tiết, cho nên trong cái kế hoạch giảm thuế cá nhân lần này, chính phủ mới đưa ra một cái hệ thống mới. Nó chỉ có 3 cái nấc bậc thuế mà thôi, và nó chia thành 3 giai đoạn áp dụng khác nhau. Và vì vậy nó để có thể mà nắm được những cái ý này của chính phủ, và cũng để nhìn thấy tại sao một số các cái thượng nghị sĩ lại chống lại cái điều này đó, thì tôi cũng xin được phép một cách sơ lược trình bày về cái thuế mới. Tức là bắt đầu từ năm tài chánh 2019, tức là bắt đầu từ 1 tháng 7 sắp tới, thưa quý vị, thì cái mức mà cái trần thuế của cái bậc 1 nó sẽ nâng lên 3.000 đô la, tức là cho những người có lợi tức cho đến 90.000 đô la một năm thì cũng sẽ, và đây là cái thành phần mà chính phủ nhắm vào ở cái giai đoạn đầu để có thể hoàn trả lại cái mức thuế cho họ đóng. Và cái đây là cũng là cái khoảng 500-600 đồng một năm mà anh Quốc Vinh vừa đề cập đến lúc nãy, thưa quý vị. Cho đến năm 2022 thì cái mức thuế đối với những người có lợi tức từ 90.000 cho đến 120.000 một năm nó sẽ là 32.50 sen trong một đô la mà quý vị có cái lợi tức. Và cái mức thuế sau cùng thì nó sẽ được áp dụng từ năm tài chánh 2024. Khi đó tất cả mọi người sẽ đóng 32.5 sen trong mỗi một đô la cho cái lợi tức của mình, là từ cái hạng 41.000 đô la một năm cho đến 200.000 ngàn đô la một năm. Và đây là một cái điều mà nó gần như là nó cover, nó bao trùm hết chừng khoảng cỡ 94% tất cả những người làm việc có đóng thuế tại Úc. Và đây cũng là cái giai đoạn mà nhiều người chỉ trích rằng là nó chỉ có lợi cho những người có lợi tức cao mà thôi, bởi vì họ được giảm thuế lợi tức một cách đáng kể.
Nhưng mà ở đây nó còn có cái điểm hơi lắc léo là ở chỗ cho đến năm 2022 hoặc thậm chí cho đến năm 2024 hoặc thậm chí còn ngắn hơn nữa 2022 thì chưa chắc là chính phủ liên đảng vẫn còn ngồi đó, phải không thưa anh? Mà chính phủ lao động đó thì mặc dù vào lúc này thì họ lên tiếng ủng hộ cái phần đầu, cái giai đoạn đầu của cái cải tổ về thuế lợi tức, nhưng mà họ nói rằng là khi mà họ lên nắm quyền thì họ sẽ bỏ cái mấy cái giai đoạn sau. Thì như thế này là sao anh? Chúng ta vẫn còn đang chỉ mới mơ tưởng thôi đúng không?
Vâng, có thể là trong cái lời đáp lễ của ông Bill Shorten trước cái kế hoạch này. Bill Shorten thưa quý vị là lãnh tụ của cái đảng đối lập. Ông cho rằng là đảng lao động sẽ ủng hộ cái giai đoạn 1, tức là hoàn trả thuế lại cho những người có lợi tức thấp hoặc là lợi tức trung bình. Nhưng mà có thể trong sau cái cuộc bầu cử liên bang sắp tới, nếu mà đảng lao động lên nắm chính quyền đó, thì ông sẽ xét lại cái giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Thì thưa quý vị, tất cả những cái biện pháp về tài chính, về ngân sách v.v. là do cái quyết định của cái chính phủ đương nhiệm của cái lúc đó. Chứ đây là những cái dự định hay là những cái kế hoạch của chính phủ hiện nay do của ông Thủ tướng Malcolm Turnbull. Và trong một cái trường hợp mà đảng lao động lật lại thế cờ trong sau cái cuộc bầu cử sắp tới thì họ cũng có thể làm được cái điều đó, thưa anh Quốc Vinh. Và khi đó chúng ta lại phải có thể là hầu chuyện với các thính giả thêm một lần nữa về những cái luật mới.
Nhưng mà cũng phải nói với kế hoạch giảm thuế lợi tức cho người dân như thế này thì liên đảng đồng thời cũng có thể gia tăng được cái cơ hội tái đắc cử.
Vâng, thưa quý vị, cái biện pháp giảm thuế lợi tức luôn luôn là một cái biện pháp được dân chúng ủng hộ, bởi vì nói gì thì nói, cái đồng tiền của họ mà ở trong túi mà được giữ lâu hơn hoặc là được tăng lên đó, thì đó là một cái biện pháp mà bây giờ theo cái danh từ người ta thường dùng, đó là cái chủ nghĩa dân túy, tức là dân chúng ưa chuộng cái biện pháp của mình, và dĩ nhiên khi mà họ ưa chuộng thì họ cũng có thể dồn phiếu cho mình. Và luôn luôn nhớ, chúng ta nhớ rằng là đây là một cái biện pháp nó nhằm tranh thủ cái lá phiếu của cử tri trong năm bầu cử sắp tới. Mặc dù rằng là trong 7 năm tới, nếu mà cái kế hoạch này được áp dụng một cách suôn sẻ đó, thì nó hao tốn hay là nó thất thu của cái ngân sách khoảng 144 tỷ đô la.
Đó là một con số rất là lớn, mà đó chính là lý do mà đảng lao động nói rằng là nếu mà họ lên nắm quyền thì có thể là họ sẽ phải xem lại cái vấn đề này. Nhưng mà trong 6 tuần qua đó thì rõ ràng là cái cuộc vận động để cho cái dự luật này được thông qua, cái ngân sách về giảm thuế được thông qua, phải nói là vô cùng vất vả cho liên đảng, phải không anh?
Vâng, nó đã diễn ra giống như tôi nói là ngoạn mục, như những cái quả bóng của cái trận FIFA Cup nó đang diễn ra, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì có khi có nhiều dân, có nhiều nghị sĩ ở Thượng viện đã đe dọa là sẽ ngăn chặn cái biện pháp này, cũng có nó cũng đã tạo ra một vài cái rạn nứt giữa các cái đảng nhỏ với nhau, và đặc biệt là đảng Pauline Hanson One Nation đối với chính phủ chẳng hạn, vì bà thượng nghị sĩ Pauline Hanson cho rằng là chính phủ đã thất hứa hoặc là không thực hiện được, không có thiện ý thực hiện những cái cam kết đối với bà để đổi lấy những cái phiếu ủng hộ cho cái dự luật này. Tuy nhiên vào giờ chót, như chúng ta đã biết vào thứ năm vừa qua đó, thì đảng Pauline Hanson One Nation cùng với nhiều cái nghị sĩ độc lập khác đã bỏ phiếu ủng hộ cho chính phủ với một cái tỷ lệ sau cùng là 37-35, thưa anh Quốc Vinh.
Anh có nghĩ rằng các thượng nghị sĩ sẽ dĩ họ bỏ phiếu là bởi vì họ hy vọng rằng cho đến năm 2022 thì họ cũng sẽ được hưởng lợi từ cái việc giảm thuế này hay không? Bởi vì lương các thượng nghị sĩ hình như là đâu khoảng 200.000 năm, phải không anh?
Vâng, dĩ nhiên rồi. Và đây cũng là những cái lời cáo buộc của một cái số các đồng viện của bà Pauline Hanson, khi mà họ nói rằng là bà Pauline Hanson sở dĩ mà bỏ phiếu ủng hộ của chính phủ là vì cái quyền tư lợi của bà nhiều hơn là vì cái vấn đề mà ngân sách của chính phủ. Vì khi đó thì cái mức lương của bà có lẽ là hơn 200.000 một năm, và vì vậy bà sẽ được hưởng một cái mức thuế chỉ có 32.5% mà thôi. Do đó mỗi năm sẽ bỏ túi thêm khoảng 7.000 đô la chẳng hạn. Thì bà Hanson đã trả lời lại những cái này, thì bà cho rằng là không, quý vị đừng có đặt ra cái giả thuyết như vậy, bởi vì đến năm 2024 chẳng hạn thì tôi có lẽ cũng không còn có mặt ở trong cái ngôi nhà lập pháp này nữa để mà hưởng lợi những cái điều đó, và tôi có thể trở thành một cái người hồi hưu dùng cái quỹ nghĩa là hưu trí tự quản của tôi để tôi sống thôi, chứ đâu có phải là tôi có cái lợi tức 200.000 một năm mà do đó tôi bỏ phiếu ủng hộ trên chính phủ đâu.
Bà nói vậy thì cũng đúng thôi. Tôi và anh và quý thính giả đang nghe chương trình này thì thôi, bây giờ chúng ta cứ biết chắc là sẽ có khoảng 500-600 đô la xài thêm khi mà chúng ta khai thuế vào tháng 7 năm 2019. Còn sau đó như thế nào thì không biết được, mà người ta vẫn thường nói nếu như mà anh đang mơ thì anh đâu có cần phải hà tiện làm gì, phải không anh?
Đúng rồi thưa quý vị, giấc mơ nó không bị đánh thuế, cho nên là chúng ta cứ mơ và hy vọng rằng là vào cuối năm tài chánh tới, tức là 12 tháng nữa kể từ lúc chúng ta đang nói chuyện này, thì mình cũng sẽ có trong túi vài trăm tiêu thêm.
Cảm ơn nhà báo Lương Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.